con xin cảm ơn thầy về những lời thấu đáo của thầy và kính bạch thượng tọa giảng sư. Và đây là câu hỏi đầu tiên của Phật tử kính chuyển đến thầy. Thưa thầy, vì bà con ở khu Môn Tốt có nhu cầu dâng hương lễ Phật, tụng kinh bái sám, đón quý thầy về hướng dẫn tu tập, nên có một gia đình Phật tử đã hiến cúng cơ sở để làm nhận Phật đường. Nhận Phật đường Giác Hạnh đã là nơi quy tụ những bà con kinh tế đạo Phật, là chốn tâm linh rất ấm cúng cho bà con Việt xa quê hương. Tuy vậy vẫn có một vài người có ý kiến rằng chùa hoặc nhận Phật đường phải là nơi riêng biệt, có cây đa cây đề, có khung cảnh núi non thì mới xứng đáng. Xin thầy cho chúng con biết thế nào là phải ạ.
Phải và không phải đó, nó thuộc vào bối cảnh xã hội và điều kiện mà chúng ta đang sống. Tại Cộng hòa Liên bang Séc nói riêng và các nước Đông Âu còn lại nói chung, nếu không có cộng đồng người Việt Nam có tấm lòng yêu quý mến đạo Phật, nếu không có những người Phật tử đầu đàn mà họ có cổ phần trong các chợ và là những người quản lý chợ, thì có lẽ chúng ta không có được các ngôi chùa gắn liền với chợ. Đây là một cộng nghiệp mới có giá trị tích cực. Về truyền thống đó, thì ai cũng biết rất rõ là ngôi chùa Phật giáo còn được gọi là Tùng Lâm. Tùng Lâm theo nghĩa đen đó là ngôi chùa ở trong rừng cây, tức là xung quanh ngôi chùa đó nó có một cái không gian tâm linh phủ trùm bởi thiên nhiên, vắng lặng, yên tĩnh, thoáng mát, để người tu học Phật đó vào trong không gian đó đó có cảm giác rằng là bụi trần đó nó được lắng dịu, nỗi khổ niềm đau đó sẽ được đặt gánh nặng suốt. Đó là một môi trường rất là lý tưởng. Nhưng ta đang sống ở tại nước Tiệp Khắc và những nơi khác, không có những người phát tâm cúng một phần cái không gian diện tích của mình ở trong chợ hoặc một phần không gian của ngôi gia đình của mình đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ không có đạo tràng để tu tập. Do đó, trong bối cảnh này đó, thì đó là những nghĩa cử rất cao thượng, rất đáng được, đáng dương. Và giá trị của cái việc hiến cúng đó cho việc tu học của Phật tử để cho ánh sáng Phật pháp được lan rộng đó là một phước báo rất lớn. Mà nói theo Kinh A Di Đà đó là đạt được hai tiêu chí. Thứ nhất là tạo công đức lớn. Thứ hai là tạo nhân duyên tốt lớn. Hai tiêu chí này sẽ giúp cho mỗi người đó có được cơ hội đến tu học Phật, mở mang trí tuệ, thoát khỏi sợ hãi, không còn mê tín dị đoan, nhờ đó mà cuộc sống của mình đó nó bước qua một bước ngoặt mới có giá trị tốt đẹp hơn. Cho nên là theo thầy đó, chùa đang nằm trong khuôn viên của chợ hay là chùa gắn liền với một phần diện tích của một ngôi nhà do các Phật tử sở hữu nó hiến cúng, chẳng những không phương hại gì đến sự tu tập mà còn rất tốt. Diễn viên trong tương lai xa để phát triển nhiều hơn thì chúng ta cũng phải nghĩ đến một mô hình có một cái ngôi chùa độc lập với không gian thuận lợi để cho nhiều người có thể đến được hơn. Ở tại Sapa thì chùa Vĩnh Nghiêm với một diện tích rất khiêm tốn. Ở Brno, chùa Giác Nguyện nay đã được mở rộng gấp 3. Ở các khu chùa còn lại, bao gồm chùa Giác Đạo ở Khép và những ngôi chùa khác, trực thuộc một phần diện tích của không gian chợ, phải nói rất là rõ rằng là đó là một phước báo lớn cho cộng đồng ở những khu vực đó. Và để có một cái không gian độc lập hơn thì việc đóng góp của các Phật tử là điều rất có ý nghĩa. Cho nên mong các quý Phật tử có thể noi vào tấm gương của những người phát tâm hiến cúng một phần đất của chợ hay một phần nhà của mình để chúng ta cùng làm một cái công việc quan trọng, đó là lăn chuyển bánh xe chánh pháp. Đây có thể là điều mà mình nên nghĩ đến và thực hiện ở giai đoạn 2 của việc phát triển Phật giáo. Còn giai đoạn 1 như thế này đó thì những nỗ lực của những người có tấm lòng cao thượng đó là quá vĩ đại và đáng được tán dương. Xin các quý Phật tử hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương cho hạnh nguyện đặc biệt này.
Theo mô hồi xưa Thích Ca Mâu Ni Phật.